Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Artry. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How do I do that in Photoshop? Ấn bản thứ hai là sách hướng dẫn thực hành về Adobe Photoshop của Scott Kelby, xuất bản năm 2023. Đây không phải giáo trình, nhằm dạy toàn bộ phần mềm theo một lộ trình từ cơ bản đến nâng cao. Mục tiêu của sách hẹp và thực dụng hơn, giúp người đọc nhanh chóng tìm được cách thực hiện một thao tác cụ thể khi đang chỉnh ảnh. Nội dung được sắp theo các nhóm công việc quen thuộc như sử dụng công cụ Camera Raw, cắt và đổi kích thước, layer, điều chỉnh ảnh, che vùng, xóa hoặc thêm chi tiết, in ảnh, làm sắc nét và hiệu ứng. Mỗi trang tập trung vào một câu hỏi hoặc một kỹ thuật theo phong cách chỉ dẫn trực tiếp, thân mật. Phiên bản này được cập nhật để phản ánh các công cụ Photoshop hiện đại, trong đó có những chức năng chọn vùng và che vùng dựa trên AI trong Camera Raw. Vì vậy, cuốn sách phù hợp nhất với người đã biết giao diện Photoshop ở mức cơ bản nhưng cần một tài liệu tra cứu nhanh, rõ ràng và gần với nhu cầu làm việc thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế theo câu hỏi thực tế thay vì theo lộ trình học phần mềm. Điểm cốt lõi của cuốn sách là cách tổ chức xoay quanh câu hỏi làm thế nào để thực hiện việc này trong Photoshop, thay vì lần lượt giải thích mọi bảng điều khiển và mọi lệnh của phần mềm. Người dùng thường không mở Photoshop với mục tiêu học, lý thuyết chung chung. Họ thường có một ảnh cần cắt lại, một vật thể cần xóa, một vùng trời cần chỉnh riêng hoặc một bản in cần thiết lập đúng. Scott Kelby xây dựng sách cho đúng bối cảnh đó. Người đọc tìm đến chương phù hợp, xác định thao tác mình cần, rồi theo chỉ dẫn để quay lại công việc. Cấu trúc mỗi trang một chủ đề làm giảm thời gian tìm kiếm và hạn chế việc phải đọc qua những phần chưa cần dùng. Đây là lợi thế rõ rệt với một phần mềm có giao diện dày đặc chức năng như Photoshop. Thay vì buộc người đọc ghi nhớ trước toàn bộ hệ thống, sách cho phép họ học theo nhu cầu phát sinh. Cách tiếp cận này cũng giúp kiến thức gắn với một mục đích cụ thể, nên dễ áp dụng hơn ngay trong lần đầu. Tuy nhiên, đây cũng là giới hạn có chủ đích. Sách không thay thế một khóa học nền tảng về tư duy chỉnh ảnh, quy trình hậu kỳ, màu sắc hay thiết kế. Người mới hoàn toàn có thể cần thêm hướng dẫn nhập môn. Giá trị đặc biệt của sách nằm ở vai trò một cẩm nang xử lý tình huống, dành cho lúc người dùng biết mình muốn kết quả gì nhưng chưa biết lệnh nào sẽ đưa mình đến đó. Thứ hai, làm chủ thao tác nền tảng, từ điều hướng đến công cụ và kích thước ảnh. Các chương đầu tập trung vào việc di chuyển nhẹ trong Photoshop, sử dụng công cụ và xử lý những thao tác nền tảng như cắt ảnh, đổi kích thước. Đây là lựa chọn hợp lý vì nhiều khó khăn khi chỉnh ảnh không bắt nguồn từ kỹ thuật phức tạp, mà từ việc không biết công cụ đang ở đâu, thao tác nào làm thay đổi khung hình và thao tác nào làm thay đổi số lượng điểm ảnh. Khi những điểm này chưa rõ, người dùng dễ thử sai hoặc tạo ra kết quả không phù hợp cho web, mạng xã hội hay in ấn. Phần về crop và resize đặc biệt có ý nghĩa thực hành. Cắt ảnh liên quan đến bố cục và tỷ lệ khung hình, trong khi đổi kích thước liên quan đến đầu ra, độ chi tiết và mục đích sử dụng. Gom chúng vào cùng một nhóm, giúp người đọc nhận ra đây là những công việc liên quan nhưng không giống nhau. Một ảnh có thể được cắt để loại bỏ chi tiết thừa nhưng vẫn cần được xuất ở kích thước phù hợp với nơi sẽ hiển thị hoặc in. Việc đặt các thao tác cơ bản trong một cuốn tra cứu nhanh cũng phản ánh triết lý của Kelby. Tốc độ không đến từ việc thuộc lòng hàng trăm tính năng mà từ việc xác định nhanh công cụ phù hợp và biết trình tự thao tác đủ chính xác. Với người đã dùng Photoshop không thường xuyên, phần này hỗ trợ khôi phục các kỹ năng dễ quên mà không đòi hỏi phải đọc lại một tài liệu kỹ thuật dài. Thứ ba, Camera Raw và che vùng bằng AI được đặt vào quy trình chỉnh ảnh có chọn lọc. Cuốn sách dành các chương riêng cho Camera Raw và các công cụ che vùng dựa trên AI trong Camera Raw. Sự tách biệt này cho thấy chỉnh ảnh hiện đại không chỉ là áp hiệu chỉnh lên toàn bộ bức ảnh. Người dùng ngày càng cần chia ảnh thành những vùng có mục tiêu khác nhau, chẳng hạn chủ thể, bầu trời hoặc các khu vực cần cân bằng sáng và màu riêng. Camera Raw là môi trường phù hợp cho nhiều điều chỉnh nền tảng, còn Masking giúp kiểm soát phạm vi tác động của các điều chỉnh đó. Ý nghĩa của AI ở đây nên được hiểu như một công cụ tăng tốc chọn vùng, không phải thay thế hoàn toàn phán đoán của người chỉnh ảnh. Một vùng chọn tự động có thể giúp tiết kiệm nhiều thao tác thủ công, nhưng người dùng vẫn cần quan sát biên vùng, kiểm tra ảnh hưởng lên chi tiết và quyết định mức độ chỉnh phù hợp. Nếu vùng che không chính xác, hoặc thông số quá mạnh, ảnh vẫn có thể trông thiếu tự nhiên. Bởi vậy, kỹ năng quan trọng không chỉ là biết bấm lệnh tạo mask, mà còn là biết đánh giá kết quả. Cách trình bày của Kelby phù hợp với người cần ứng dụng những công cụ mới vào công việc ngay. Thay vì biến AI thành một chủ đề mang tính quảng bá, sách đặt nó trong nhiệm vụ cụ thể là khoanh vùng và chỉnh ảnh có kiểm soát. Điều này giúp người đọc hiểu giá trị thực tế của tính năng, đồng thời duy trì quyền chủ động sáng tạo trong quy trình hậu kỳ. Thứ tư, layer. Điều chỉnh và thay đổi chi tiết tạo nên quy trình chỉnh sửa linh hoạt. Một phần trọng tâm của sách là làm việc với layer, điều chỉnh hình ảnh và xóa, thêm hoặc thay đổi các chi tiết. Ba nhóm này liên kết với nhau trong hầu hết công việc Photoshop thực tế. Layer cho phép tách thành phần của một bản chỉnh sửa. Điều chỉnh giúp thay đổi ánh sáng, màu sắc hoặc diện mạo ảnh. Còn các thao tác, thêm bớt đối tượng giải quyết những chi tiết cụ thể trong khung hình. Khi được sử dụng cùng nhau, chúng giúp người dùng không phải coi ảnh như một bề mặt duy nhất chỉ có thể chỉnh đồng loạt. Điểm quan trọng về mặt phương pháp là tách công việc theo mục đích. Trước tiên, người dùng cần xác định mình đang muốn cải thiện toàn bộ ảnh hay chỉ thay đổi một khu vực. Tiếp theo là chọn cách tổ chức phù hợp, chẳng hạn dùng layer để giữ các thành phần riêng biệt hoặc dùng vùng che để giới hạn tác động. Cách nghĩ này giảm nguy cơ chỉnh quá tay và giúp việc quay lại sửa một phần trở nên dễ dàng hơn. Nó cũng tạo điều kiện để thử nhiều phương án mà không làm mất ngay bản gốc. Sách không được định vị là tài liệu chuyên sâu về mọi kỹ thuật compositing hay retouch cao cấp. Dù vậy, việc gom các câu hỏi thường gặp về layer và thay đổi nội dung vào một hệ thống tra cứu có giá trị lớn. Người đọc có thể chuyển từ nhu cầu trực tiếp như loại bỏ yếu tố gây nhiễu hoặc thêm một chi tiết sang thao tác cần thiết mà không phải tự dò từng menu. Đây là kiểu hỗ trợ đặc biệt hữu ích trong nhịp làm việc cần hiệu quả. Cuối cùng, in ảnh, làm sắc nét và hiệu ứng được xem như các quyết định đầu ra riêng biệt. Các chương về in ảnh, làm sắc nét và hiệu ứng mở rộng phạm vi cuốn sách từ chỉnh sửa cơ bản sang hoàn thiện đầu ra. Đây là phần cần thiết vì một ảnh trông ổn trên màn hình chưa chắc đã phù hợp để in. Và một hiệu ứng hấp dẫn chưa chắc đã phục vụ tốt chủ thể hoặc thông điệp của ảnh. Kelby đưa những chủ đề này vào các nhóm riêng, qua đó nhấn mạnh rằng bước hoàn thiện cần được xử lý theo mục đích sử dụng, không phải như vài thao tác thêm vào ở phút cuối. Làm sắc nét, về nguyên tắc, là việc tăng cảm nhận về chi tiết chứ không thể tạo lại thông tin vốn không có trong ảnh. Vì thế, nó cần được áp dụng có mức độ và được đánh giá theo kích thước đầu ra. In ảnh cũng yêu cầu người dùng quan tâm tới kích thước, bố cục và cách ảnh được chuyển từ môi trường màn hình sang vật liệu vật lý. Những khác biệt này khiến một quy trình chỉ dựa vào việc nhìn ảnh ở mức phóng to trên máy tính trở nên thiếu tin cậy. Phần hiệu ứng phổ biến đáp ứng nhu cầu sáng tạo nhanh, nhưng vị trí của nó ở gần cuối cấu trúc sách có ý nghĩa hợp lý. Hiệu ứng hiệu quả hơn khi người dùng đã xử lý bố cục, ánh sáng, màu sắc và chi tiết chính. Nhờ vậy, sách không chỉ hướng đến các thao tác gây ấn tượng tức thời, mà còn khuyến khích một trật tự thực hành, chỉnh nền tảng trước, hoàn thiện theo đầu ra sau, rồi mới thêm hiệu ứng khi thực sự cần. Kết luận, How do I do that in Photoshop? Ấn bản thứ hai, phù hợp nhất với người dùng Photoshop, đã có một mức quen thuộc nhất định với giao diện, nhưng thường bị gián đoạn vì không nhớ đúng công cụ, vị trí tính năng hoặc chuỗi thao tác cần làm. Đó có thể là nhiếp ảnh gia tự xử lý ảnh, nhà sáng tạo nội dung, người làm thiết kế cần chỉnh ảnh nhanh, hoặc người dùng không làm việc với Photoshop mỗi ngày. Sách cũng hữu ích cho người đã học qua các kiến thức cơ bản, nhưng muốn có một tài liệu giấy hoặc điện tử để tra cứu khi gặp vấn đề cụ thể. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc rút ngắn khoảng cách giữa ý định và thao tác. Người đọc không phải lần lượt học mọi chức năng trước khi có thể cải thiện một bức ảnh. Họ có thể tìm đúng nhóm việc như camera raw, layer, xóa vật thể in ảnh hay làm sắc nét, rồi áp dụng hướng dẫn vào tệp đang mở. Cấu trúc này đặc biệt phù hợp với nhịp làm việc thực tế, nơi thời gian thử sai thường đắt hơn thời gian đọc một chỉ dẫn rõ ràng. So với những sách Photoshop toàn diện, nhiều lý thuyết hoặc được thiết kế như một khóa học từ đầu đến cuối, điểm khác biệt của sách là định dạng giải đáp theo nhu cầu tức thời, mỗi trang một chủ đề. Nó không hứa hẹn biến người đọc thành chuyên gia toàn diện chỉ bằng một lần đọc. Thay vào đó, Scott Kelby cung cấp một công cụ tham khảo có tổ chức, dễ tiếp cận và bám sát các tác vụ chỉnh ảnh phổ biến. Chính sự tập trung, tính cập nhật và giọng hướng dẫn trực tiếp làm cuốn sách nổi bật trong nhóm sách kỹ năng Photoshop. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Kelby, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!